Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 28 tháng 7 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về giáo hội Sierra Leone trước cuộc tổng tuyển cử và tình hình của đất nước. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Là một kiếp hoang sơ, Ngài ơi tâm tư nỗi nhớ, nhớ mãi một tình thương, lời thánh ca câu phúc âm bồn, con chỉ là thân phận người mà thôi. Xin Ngài đừng quên con, dù năm tháng đó có vội vã. Xin Ngài đừng quên con, dù đời con đắng cay đã nhiều.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu, thì ma quỷ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên sỏi đá là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi và bụi gai là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Quý vị và các bạn thân mến, Piri Thomas có viết tác phẩm nhan đề Hãy xuống những con đường tồi tàn này. Tác phẩm mô tả việc ông cải tà quy chánh từ một người bị kết án tù, một người nghiện ma túy và cố tình giết người để rồi trở thành một Kitô hữu gương mẫu. Một đêm kia, khi Piri đang nằm trên giường trong phòng giam của mình, đột nhiên anh nghĩ tới tình trạng hỗn loạn mà anh đã gây ra trong đời anh. Anh cảm thấy có một ước muốn mãnh liệt là cầu nguyện. Nhưng anh đang nằm cùng giường với một tù nhân khác tên là Chico. Vì thế, anh chờ đợi. Sau khi đoán chắc rằng Chico đã ngủ, anh leo ra khỏi giường và quỳ xuống trên nền bê tông lạnh ngắt để cầu nguyện. Anh kể lại, tôi bày tỏ với Chúa những gì trong trái tim tôi. Tôi nói với Ngài những lời mộc mạc chứ không phải những lời hoa mỹ. Tôi nói với Ngài những điều tôi muốn và những sự thiếu thốn của tôi. Tôi cảm thấy dường như có thể khóc được. Đó là một điều mà bao nhiêu năm nay tôi không thể làm. Sau khi Piri cầu nguyện xong, một tiếng nói nho nhỏ đáp, Amen. Đó là tiếng nói của Chico. Nói rồi, anh Chico nằm sắp xuống, đầu óc trên đôi tay khoanh lại và cầu nguyện. Một lúc thật lâu, không ai nói với ai. Rồi Chico nói nhỏ, tôi cũng tin Chúa, hai người bạn tù nói chuyện với nhau một lúc lâu. Rồi Piri leo lên giường ngủ. Anh nói, tôi nghĩ rằng Thiên Chúa luôn luôn ở với chúng ta, chỉ có chúng ta là không ở với Ngài mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, anh tội nhân Piri trong câu chuyện kể trên đây đã nhận ra sự hỗn độn, tội lỗi trong cuộc sống của anh. Đó chính là những gai góc, sỏi đá mà Chúa Giê-xu nói đến trong dụ ngôn về các loại đất hôm nay. Cải thiện đất khô cằn, sỏi đá, gai góc để nó trở thành đất tốt cũng chính là hành trình cải thiện cuộc đời. Cải thiện cuộc đời như anh Piri nghĩa là nhìn nhận những gì xấu, không tốt đẹp trong đời sống của mình, và sau đó từ bỏ chúng, quay lưng lại với chúng. Tất cả chúng ta đều có những kinh nghiệm tương tự như anh Piri Thomas. Chúng ta cùng ý thức về những khuynh hướng xấu thỉnh thoảng làm hỗn loạn đời sống chúng ta. Đó là những khuynh hướng ích kỷ, đam mê, kiêu ngạo, lười biếng khiến chúng ta không nhiệt tâm thi hành lời Chúa, và từ từ chúng vùi lấp luôn lòng đạo của chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết từ bỏ những gai góc sỏi đá trong đời sống thiêng liêng của chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ trở thành những mảnh đất tốt, làm trổ sinh hoa trái nước trời. Amen.
Ngài ơi, con chỉ là một hòn đá bơ vơ. Ngài ơi, thân phận người là một kiếp hoang sơ. Ngài ơi, tâm tư nỗi nhớ, nhớ mãi một tình thương, lời thánh ca câu phúc âm buồn. Con chỉ là phận người mà xin Ngài đừng quên con, dù năm tháng đó có vội vã. Xin Ngài đừng quên con, dù đời con đắng cay đã nhiều.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Bà Rịa. Giáo lý viên giáo phận Bà Rịa mừng lễ bổn mạng Andre Phú Yên. Hòa chung niềm vui với toàn thể giáo hội Việt Nam mừng kính chân phước Andre Phú Yên. Chiều Chủ nhật 23 tháng 7 vừa qua, 1949 giáo lý viên từ khắp các giáo xứ và giáo họ biệt lập trên toàn giáo phận Bà Rịa đã quy tụ về trung tâm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu để gặp gỡ, hành hương và hân hoan mừng lễ kính chân phước Andre Phú Yên, bổn mạng các giáo lý viên giáo phận Bà Rịa. Sau phần sinh hoạt chung, vào lúc 16 giờ, cha Alfonso Nguyễn Văn Thế đặc trách giáo lý giáo phận đã có những giây phút gặp gỡ cũng như những tâm tình gửi đến các bạn giáo lý viên. Tiếp nối phần gặp gỡ với cha đặc trách, các bạn giáo lý viên đã chào đón đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa. Trong phần huấn từ, đức cha nói: điều mà cha mong muốn và mời gọi tất cả các con là đừng bằng lòng khi mình đã là giáo lý viên, nhưng hãy là một giáo lý viên có chất lượng. Hàng năm, giáo phận và các giáo xứ qua các cha, các thầy vẫn mở những khóa đào tạo giáo lý viên các cấp, nhưng chúng ta chỉ mới có được số lượng hay chỉ mới có những con số. Nhưng nếu nhìn về con người, khó ai có thể làm được cho chính bản thân mỗi người chúng con. Cha vẫn mong ước rằng chất lượng của người dạy giáo lý phải được nâng cao. Các cha cũng sẽ cố gắng giúp chúng ta biết được cách dạy giáo lý, cách sinh hoạt qua các khóa đào tạo hay huấn luyện. Còn để làm một giáo lý viên có chất lượng, thì mỗi người giáo lý viên chúng ta phải luôn nỗ lực học hỏi và hoàn thiện bản thân mình. Khi các con dạy giáo lý, là các con đang thi hành sứ mạng đem Chúa đến cho các em, và đưa các em đến với Chúa. Dạy giáo lý là để cho các em biết được Chúa, yêu mến Chúa, biết sống đời con cái Chúa. Để làm được điều đó thì trước tiên các con phải làm cho thật tốt sứ mạng mà các con đang đảm trách qua việc nâng cao trình độ giáo lý, nâng cao kiến thức về Kinh Thánh, giáo luật và các tín điều liên quan đến đời sống Kitô hữu. Đỉnh cao của ngày mừng bổn mạng là thánh lễ mừng kính chân phước Andre Phú Yên do Đức cha Emmanuel chủ tế, diễn ra lúc 17 giờ 15 phút. Cùng đồng tế với ngài có cha đặc trách huấn giáo giáo phận, quý cha đặc trách huấn giáo các giáo hạt. Trong bài giảng lễ, Đức cha Emmanuel dẫn giải đoạn tin mừng theo thánh Matthew về dụ ngôn cỏ lùn và tấm gương của chân phước Andre Phú Yên. Sau đó Đức cha nhắc nhớ về sư phụ mà Chúa đã trao cho mỗi người. Ngài nói, qua mẫu gương của chân phước Andre Phú Yên, các giáo lý viên chúng ta được mời gọi trở nên sao cho đẹp lòng Chúa. Phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật hôm nay mà chúng ta vừa nghe lại nói với chúng ta về sứ vụ giáo lý viên mà chúng ta đang thi hành. Con người và sứ mạng, đó là điều mà hôm nay, trong khung cảnh của giờ suy niệm lời Chúa, chúng ta đón nhận ánh sáng để đưa vào cuộc sống của chúng ta. Andre Phú Yên đang được chúng ta nhắc tới qua những lời diễn giải về cuộc đời và qua cuộc tử đạo của ngài. Từ đó, chúng ta hãy đi theo bước chân của vị thánh tử đạo và bước theo Chúa Kitô. Nhìn sứ vụ của chúng ta với dụ ngôn Chúa kể về lúa tốt và cỏ lùn, chúng ta nhận ra mình phải cẩn trọng hơn khi dạy dỗ các em. Nghi thức lên đường đã kết thúc ngày họp mặt và mừng lễ bổn mạng giáo lý viên giáo phận Bà Rịa. Ước mong mỗi giáo lý viên cũng biết ra đi mà không ích kỷ, giữ lại cho riêng mình những gì mình đã lãnh nhận, như lời nói của chân phước tử đạo Andre Phú Yên. Tình yêu đáp trả tình yêu, mạng sống đáp đền mạng sống. Tin Vatican. Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định, giáo hội sẽ vô tích sự nếu khép kín trong chính mình. Giáo hội thật vô tích sự nếu khép kín trong chính mình. Đó là khẳng định của Đức Tổng Giám mục Luis Francisco Ladaria Ferrer, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 21 tháng 7 này, được phổ biến trên tuần báo Vida Nueva bằng tiếng Tây Ban Nha và được trang mạng Cruz dịch sang tiếng Anh, Đức Tổng Giám mục Ladaria đã nói về chức vụ mới của ngài trong giáo triều Roma. Vị tân bộ trưởng, trước đó là thư ký của bộ, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm hồi đầu tháng 7 này, đã tham dự hội nghị quốc tế chuyên đề về giáo lý diễn ra tại phân khoa thần học của Đại học Công giáo Buenos Aires, Argentina, từ ngày 11 đến 14 tháng 7. Vị Tổng Giám mục Tây Ban Nha khẳng định trong cuộc phỏng vấn rằng, giáo hội luôn mời gọi phải có một cái nhìn toàn diện về con người. Đây là đặc tính của giáo hội Công giáo. Không phải là hoặc yêu Chúa hoặc yêu người, mà là yêu Chúa và yêu cả con người. Đức Tổng Giám mục Ladaria nhấn mạnh, đứng trước nhiều hoàn cảnh nghèo đói, chúng ta phải hướng tới tất cả mọi thứ. Giáo hội Công giáo luôn có một nguyên tắc, không phải là nguyên tắc, hoặc là, nhưng là nguyên tắc và với. Đó là điều Chúa Giêsu đã nói trong tin mừng. Và với làm nên tính cách Công giáo. Đức Tổng Giám mục Ladaria cũng bày tỏ tâm tình về chức vụ mới của ngài. Chẳng bao giờ tôi lại nghĩ là mình sẽ phục vụ ở bộ giáo lý đức tin. Tôi đang sống trong tâm tình hài hòa sâu sắc và tự nhiên với Đức Giáo Hoàng. Khi trao đổi với nhau, chúng tôi có cùng những mối quan tâm. Thật vậy, khi Đức Thánh Cha đề nghị với tôi chức vụ mà hôm nay tôi đang đảm nhận, tôi đã thưa lại. Thưa Đức Thánh Cha, nếu cha đã nói thế, là đã quyết định rồi. Đức Tổng Giám Mục cũng nhấn mạnh giá trị của hình ảnh. Vào thời Trung Cổ, thời của các đại thánh đường, người ta không biết đọc, chỉ có một vài giáo sĩ biết đọc thôi. Những chân lý đức tin đến từ hình ảnh. Trong các nhà thờ, những tấm kính màu, tranh vẽ, bích họa. Đức tin đi qua con mắt. Người ta không biết đọc, nhưng biết Chúa Giê-xu là ai. Người là chiên vượt qua, và đó là hy lễ của Isaac. Ngài mong muốn những chân lý của đức tin sẽ được thông truyền trong bối cảnh ngày nay, và Ngài mời gọi mọi người hãy sáng tạo. Tất cả mọi người, không chỉ các nhà thần học, mà cả các giáo lý viên, các vị mục tử trong giáo hội. Tin Roma. Các nhà khoa học tuyên bố tấm khăn liệm thành Torino nhúm máu có một nạn nhân bị tra tấn. Các nhà nghiên cứu ở Italia cho biết tấm khăn liệm xác Chúa Giê-xu sau khi Ngài bị đóng đinh đã chứa các hạt nano máu thường thấy nơi những người đã trải qua những chấn thương dữ dội. Envio Corlino, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Tinh thể học ở Paris, Italia, cho hay, các hạt này cho thấy Chúa đã trải qua những đau khổ rất lớn. Giáo sư Giulio Fanti của Đại học Padua nói thêm rằng, các hạt này có cấu trúc, kích cỡ và phân bố đặc biệt, và tỷ lệ creatinine và ferritin cao thường gặp ở những bệnh nhân bị chấn thương, như bị tra tấn chẳng hạn. Giáo sư Fanti cho biết, sự hiện diện của các hạt nano sinh học tìm thấy trong các thí nghiệm của chúng tôi đã chỉ ra cái chết tàn khốc cho người được gói trong tấm khăn liệm thành Torino. Ông nói thêm, các hạt này không thể do con người thêm thắt vào trên vải của khăn liệm. Các phát hiện này xuất hiện trong một bài viết có tiêu đề Bằng chứng sinh học mới từ việc nghiên cứu độ phân giải nguyên tử trên tấm khăn liệm thành Torino, được xuất bản trên tạp chí khoa học Hoa Kỳ PLOS ONE. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp mới được phát triển gần đây trong lĩnh vực kính hiển vi điện tử để phân tích khăn liệm. Nhà nghiên cứu Corradino cho biết đây là nghiên cứu đầu tiên về tính chất nano của một sợi nguyên chất lấy từ khăn liệm thành Torino. Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa Thánh đề cao phần đóng góp tích cực của người di cư. Tòa Thánh đề cao phần đóng góp tích cực của người di cư cho mọi chiều kích phát triển xã hội tiếp đón và trợ giúp họ. Linh mục Michael Zegni, dòng tên, Phó Thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn vẹn, đã khẳng định như trên trong bài phát biểu tại phiên họp thứ tư của Liên Hiệp Quốc về đề tài Sự đóng góp của người di cư và hải ngoại cho mọi chiều kích của sự phát triển có thể thực hiện được, bao gồm cả việc gửi và chuyển các lợi tức kiếm được về quê. Nhóm tại New York trong hai ngày 23 và 24 tháng 7 này. Vị đại diện tòa thánh đã nhắc đến nhiều lý do khiến cho hàng chục triệu người phải di cư trên thế giới ngày nay, như nạn nghèo đói, bạo lực, công việc làm không thích hợp, môi sinh tồi tệ, hạn hán, các cơ cấu yếu kém và nạn gian tham hối lộ, cùng nhiều lý do khác được nêu ra trong lịch trình hành động phát triển năm 2030. Nhưng trước hết, cần tái minh xác quyền của từng người được sống trong quê hương đất nước của họ, trong phẩm giá, hòa bình và an ninh. Phải làm sao để không ai bị bắt buộc phải rời bỏ quê hương của mình vì thiếu phát triển hay hòa bình. Cộng đoàn quốc tế phải cố gắng thế nào để thăng tiến phát triển trong đất nước của họ và cho phép họ trở thành các tác nhân sự phát triển của chính họ. Không thể phủ nhận sự mất mát trên bình diện xã hội, kinh tế và văn hóa mà nạn di cư gây ra cho các quốc gia này, khi công dân của các quốc gia này cảm thấy bị bó buộc phải bỏ nước ra đi. Chính nạn nghèo đói đã khiến cho nhiều cá nhân và gia đình tìm đường để sống còn tại các nước xa xôi. Họ thường là các thành phần ưu tú nhất như người trẻ, người có tài, can đảm và hy vọng. Họ liều mạng vượt địa Trung Hải hay các đại dương khác để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều này có là lợi lộc cho họ, cho gia đình hay đất nước họ đi đến, hay một ngày kia, có lẽ cho quê hương của họ hay không, đều tùy thuộc việc họ có được đón tiếp, che chở, thăng tiến và hội nhập hay không. Điều quan trọng là biết tận dụng nền giáo dục, tài khéo, các tham vọng, kinh nghiệm, sự khôn ngoan họ có, và tất cả những gì có thể giúp gia tăng việc học hiểu và tập tành cho việc phát triển xã hội. Chính vì các lợi ích hai chiều đó cần phải tiếp nhận và đối xử với người di cư như các bản vị con người có phẩm giá và tôn trọng các quyền lợi của họ, bảo vệ họ khỏi mọi hình thức khai thác bóc lột hay xua đuổi trên bình diện xã hội, kinh tế hay pháp luật. Các cộng đoàn tiếp nhận họ phải cung cấp cho họ sự trợ giúp thích đáng và hội nhập làm sao để họ không bỏ quê hương nghèo túng của họ. Một trong các cách thức giúp thực hiện điều này là các đường lối chính trị dành ngân khoản cho việc cải tiến các cơ cấu hạ tầng cho các xã hội địa phương bị thiệt thòi. Đang khác, các người di cư cũng có trách nhiệm tôn trọng các giá trị, truyền thống và luật lệ của các cộng đoàn tiếp đón họ. Như thế, việc hội nhập sẽ là một cơ may cho việc hiểu biết nhau, mở rộng các chân trời và giúp cho sự phát triển được lớn mạnh cho tất cả mọi người. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, sự hiện diện của các anh chị em di cư là một cơ may cho sự trưởng thành nhân bản, cho sự gặp gỡ, đối thoại giữa các nền văn hóa nhằm thăng tiến hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Tin Sudan. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, yểm trợ giáo hội Sudan. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, phân bộ áo, đang tài trợ một loạt các dự án cho giáo hội Sudan. Cha Daniele Thừa Sai Italia thuộc phong trào Con Đường Tân Dự Tòng, làm việc trong Tổng Giáo phận Khartoum cho biết, các dự án này đều nhằm đầu tư vào lĩnh vực giáo dục để có thể bảo đảm cho trẻ em và người trẻ Sudan một tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương của họ. Các trợ giúp tài chính của tổ chức được sử dụng cho công trình xây cất các trường học, nhà thờ và các trung tâm xã hội. Cha cho biết, các điều kiện sống của trẻ em và người trẻ Sudan vô cùng khó khăn, và gia đình các em rất nghèo. Các ngân quỹ của chúng tôi rất khiêm tốn. Nhưng nếu không có các trường học, các trẻ em Sudan không có một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn cuộc sống của cha mẹ các em. Các tín hữu Hồi chiếm đại đa số dân đánh giá rất cao dấn thân của giáo hội Công giáo trong lĩnh vực giáo dục. Trong thủ đô Khartoum, giáo hội điều khiển khoảng 20 trường công với các học sinh Hồi và Kitô. Cha Daniele cho biết, giáo hội chỉ có vừa đủ tiền để trả lương cho các giáo viên và mua sách vở bút mực cho học sinh. Cả khi nhà trường không nhận được học phí, không có học sinh nào bị đuổi ra khỏi trường. Tại Sudan có hơn 10 triệu học sinh theo học tại các trường công giáo. Hội đồng giám mục yểm trợ các trường học và học viện đào tạo các nhân viên y tế nhằm củng cố công tác trợ giúp sức khỏe cho dân chúng trong các trung tâm do giáo hội điều khiển. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Sierra Leone đã công bố thư mục từ kêu gọi mọi công dân tới tuổi đầu phiếu tích cực tham gia cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 3 năm 2018. Các giám mục viết trong thông cáo như sau. Chúng tôi xin tất cả mọi người dân Sierra Leone, đặc biệt những người tới tuổi đi bầu, mạnh mẽ khước từ mọi hành động bạo lực, các khiêu khích vô ích, các hình thức gian lận làm sai là kết quả cuộc đầu phiếu, có thể dẫn tới tình trạng bất ổn và hỗn loạn. Chúng tôi khích lệ các đảng phái chính trị và những người ủng hộ họ chấp nhận các kết quả bầu cử, nếu chúng được các giới chức chuyên môn coi là tự do và hợp pháp. Trong thư mục từ có tựa đề, bước tới các cuộc bầu cử hòa bình và đáng tin cậy. Các giám mục Sierra Leone mời gọi các đảng phái chính trị và các ứng cử viên tổng thống tôn trọng tiến trình bầu cử, duy trì hòa bình và coi nhau như là những người tranh đua chứ không phải là kẻ thù. Các giám mục cũng xin các linh mục, tu sĩ và giáo dân thăng tiến một tinh thần hiệp nhất, hòa giải, khoan nhượng và hòa bình trong các bài giảng, bài diễn thuyết và các dấn thân mục vụ. Các vị cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Tổng thống Ernest Bai Koumoura vì đã loan báo trước ngày bầu cử, và như thế loại bỏ mọi sợ hãi các cuộc bầu cử bị chậm trễ hay rời lại. Theo các vị, sự kiện này là một yểm trợ quan trọng cho việc thăng tiến hòa bình, ổn định và đẩy mạnh nền dân chủ non yếu của đất nước. Cách riêng các giám mục thừa nhận các nỗ lực to lớn và các hy sinh mà nhân dân Sierra Leone đã làm, trong nước cũng như ngoài nước, nhằm đảm bảo sự tiến bộ cho quốc gia đã phải đau khổ quá lâu. Cách riêng do dịch bệnh Ebola khiến cho hàng ngàn người phải thiệt mạng. Các giám mục viết tiếp trong thư mục từ. Khi Chúa Kitô hướng dẫn chúng ta với ánh sáng của Ngài, và khi Ngài trở thành sức mạnh thúc đẩy các hành động của chúng ta, khi đó, chúng ta sẽ có thể xây dựng các gia đình, các cộng đoàn, và một đất nước tốt đẹp hơn. Hai thảm cảnh chiến tranh và dịch Ebola đã đưa người dân Sierra Leone tới chỗ hiệp nhất với nhau và tranh đấu cho một mục đích chung. Các khác biệt chủng tộc, văn hóa và tôn giáo đã được gạt sang một bên để có được một thiện ích lớn hơn. Các thái độ đáng khen mà chúng ta đã biểu lộ một cách rõ ràng trong những lúc khó khăn của lịch sử phải được cho thấy trở lại. Trong khi chúng ta tiến bước tới các cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2018, là các cuộc đầu phiếu sẽ định đoạt giai đoạn tới của lịch sử đất nước chúng ta. Sau cùng, các giám mục kêu gọi toàn nhân dân hiệp nhất dấn thân xây dựng quốc gia và khẳng định. Như là giáo hộ, chúng tôi không cho phép mình xa rời việc tham gia chính trị. Nhưng việc vào cuộc của chúng tôi không thể là việc đi theo hay yểm trợ một đảng phái chính trị nào. Chúng tôi không thể tranh đấu cho một đảng phái chính trị nào. Nhiệm vụ của chúng tôi cao quý hơn, đó là bênh vực quốc gia và nhân dân khỏi các lèo lái chính trị, và giáo dục các công dân bỏ phiếu với sự khôn ngoan và tinh thần trách nhiệm. Sierra Leone rộng 71.740 cây số vuông, có khoảng 8 triệu dân gồm nhiều chủng tộc khác nhau, đa số thuộc gốc Sudan. Trên bình diện tôn giáo có 60% theo Hồi giáo, 30% theo Kitô giáo và 10% theo đạo thờ vật linh. Người dân Sierra Leone nói các thứ tiếng Anh, Creole, Temne và Mende, cũng như Creole là ngôn ngữ hỗn hợp gồm tiếng Anh và tiếng Creole. Chính cảnh nghèo đói và chậm tiến đã gây ra các hậu quả rất tiêu cực cho cuộc sống của dân chúng. Sierra Leone là một trong các nước có số tử của các bà mẹ sinh con cao nhất thế giới, cứ 100 thì có một bà mẹ không sống sót khi sinh con. Dịch Ebola cũng đã khiến cho hơn 14.200 người lây bệnh và gần 4.000 người chết. Sau một năm và năm tháng, mùng 7 tháng 11 năm 2015, Sierra Leone tuyên bố là hết dịch Ebola. bệnh dịch đã để lại các ảnh hưởng tiêu cực trên tình hình y tế tại đây. Hiện nay, giáo hội Sierra Leone vẫn đi tiên phong trong các hoạt động giáo dục, y tế và lo lắng an sinh cho dân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về giáo hội Sierra Leone trước cuộc tổng tuyển cử và tình hình của đất nước. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về ý nghĩa, truyền thống và cách thức cử hành bí tích thêm sức. Bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về thụ nhân và thừa tác viên của bí tích này. Trước hết, về thụ nhân của bí tích thêm sức. Giáo luật điều 889 khẳng định, tất cả những ai đã lãnh bí tích thánh tẩy nhưng chưa nhận bí tích thêm sức đều có thể và cần lãnh nhận bí tích thêm sức. Giáo luật cũng quy định, vì ba bí tích khai tâm là thánh tẩy, thêm sức và thánh thể, tạo thành một thể thống nhất, nên các tín hữu phải lãnh nhận bí tích thêm sức vào thời gian thích hợp. Thiếu bí tích thánh thể và thêm sức, việc khai tâm Kitô giáo vẫn chưa trọn vẹn. Theo thói quen từ nhiều thế kỷ, giáo hội lấy tuổi biết phán đoán, làm chuẩn, để lãnh nhận bí tích thêm sức. Tuy nhiên, trong trường hợp nguy tử, Hội Thánh vẫn ban bí tích này cho các trẻ em dù chưa đến tuổi biết phán đoán. Đôi khi chúng ta gọi bí tích thêm sức là bí tích dành cho Kitô hữu trưởng thành. Nhưng không vì thế lẫn lộn tuổi trưởng thành trong đức tin với tuổi phát triển thân xác tự nhiên. Thánh Thomas Aquino nói, tuổi thể lý không phải là tiêu chuẩn cho linh hồn. Dù còn nhỏ, người ta có thể đạt tới mức trưởng thành thiêng liêng như sách khôn ngoan dạy. Sự già dặn đáng kính đâu phải vì trường thọ hay cao niên. Để lãnh nhận bí tích thêm sức, người tín hữu phải được chuẩn bị nhằm kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô, gắn bó chặt chẽ với Chúa Thánh Thần và lời mời gọi của người, và hăng hái nhận lấy trách nhiệm tông đồ của Kitô hữu. Hơn nữa, để lãnh nhận bí tích thêm sức, người tín hữu phải ở trong tình trạng ân sủng, nghĩa là sạch tội trọng. Họ cần nhờ bí tích hòa giải, thanh tẩy tâm hồn để đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Cũng như bí tích thánh tẩy, người sắp lãnh nhận bí tích thêm sức nên tìm một người đỡ đầu để được trợ giúp trong đời sống thiêng liêng. Giáo hội cũng khuyên nên chọn chính người đỡ đầu rửa tội, để nhấn mạnh sự thống nhất của hai bí tích này. Về thừa tác viên của bí tích thêm sức. Thừa tác viên cơ bản của bí tích thêm sức là vị giám mục. Ở bên các giáo hội đông phương, thông thường khi linh mục cử hành bí tích thánh tẩy thì cũng cử hành luôn bí tích thêm sức. Tuy nhiên, linh mục phải dùng dầu thánh được giám mục thánh hiến để nói lên tính duy nhất tông truyền của hội thánh, được củng cố nhờ bí tích thêm sức. Giáo hội Công giáo Roma cũng áp dụng trình tự này khi rửa tội cho người lớn. Trong nghi lễ Latin, giám mục là thừa tác viên thông thường của bí tích thêm sức. Tuy nhiên, giám mục cũng có thể trao quyền ban bí tích thêm sức cho các linh mục trong những trường hợp cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp, bất cứ linh mục nào cũng có thể ban bí tích thêm sức cho người tín hữu đang nguy tử, vì hội thánh mong muốn bất cứ người con nào của mình, cho dù bé nhỏ, khi lìa đời cũng đều được Chúa Thánh Thần kiện toàn bằng ân sủng tràn đầy của Chúa Kitô. Về hiệu quả của bí tích thêm sức. Hiệu quả của bí tích thêm sức là người tín hữu được nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt, như ngày xưa các tông đồ đã nhận được trong ngày lễ ngũ tuần. Với hiệu quả này, bí tích thêm sức tăng trưởng và đào sâu ơn thánh do bí tích thánh tẩy, giúp chúng ta đi sâu vào tình nghĩa tử thiêng liêng, cho phép chúng ta gọi Thiên Chúa là Abba, lạy Cha, giúp chúng ta kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, gia tăng các ơn Chúa Thánh Thần trong chúng ta, cho chúng ta liên kết trọn vẹn hơn với Hội Thánh, và ban sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần để chúng ta truyền bá và bảo vệ đức tin bằng lời nói và hành động, như những chứng nhân đích thực của Đức Kitô, để anh dũng tuyên xưng danh thánh Chúa Kitô và không bao giờ hổ thẹn vì thập giá. Truyền thống Hội Thánh vẫn nhắc đến bảy ơn Chúa Thánh Thần là ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn suy biết, ơn đạo đức và ơn kính sợ Thiên Chúa. Như bí tích thánh tẩy, bí tích thêm sức chỉ được nhận một lần mà thôi. Bí tích thêm sức in vào linh hồn một dấu ấn thiêng liêng không thể tẩy xóa được, đó là một ấn tích. Ấn tích kiện toàn chức tư tế cộng đồng của người tín hữu đã lãnh nhận trong bí tích thánh tẩy, và người lãnh bí tích thêm sức nhận được sức mạnh để công khai tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô như một bổn phận. Quý vị và các bạn thân mến, bí tích thêm sức kiện toàn ân sủng của bí tích thánh tẩy, đây là bí tích ban ơn Thánh Thần để giúp chúng ta củng cố ơn làm nghĩa tử, tháp nhập thâm sâu vào Chúa Kitô, liên kết chặt chẽ với Hội Thánh, gắn bó với sứ mạng của Hội Thánh và làm chứng cho đức tin Kitô giáo bằng cả cuộc sống. Cũng như bí tích thánh tẩy, bí tích thêm sức in vào tâm hồn người tín hữu một dấu ấn thiêng liêng, một ấn tín không thể tẩy xóa được. Vì thế, mỗi người chỉ có thể lãnh nhận bí tích thêm sức một lần trong đời mà thôi. Muốn lãnh nhận bí tích thêm sức, người tín hữu tới tuổi khôn phải tuyên xưng đức tin, đang trong tình trạng ân sủng, có ý muốn lãnh nhận bí tích, sẵn sàng đảm nhận vai trò môn đệ và chứng nhân của Chúa Kitô trong cộng đoàn Hội Thánh cũng như trong các lãnh vực trần thế. Nghi thức chính yếu của bí tích thêm sức là sức dầu thánh trên trán người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, cùng với việc thừa tác viên đặt tay và đọc: hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Khi bí tích thêm sức được cử hành tách khỏi bí tích thánh tẩy, việc lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi rửa tội làm nổi bật mối liên hệ giữa hai bí tích này. Hơn nữa, bí tích thêm sức thường được cử hành trong thánh lễ để nhấn mạnh tính thống nhất của các bí tích khai tâm Kitô giáo. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về bí tích thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn. Goodbye.
bao năm còn theo ngài, vẫn mang trên vai một thánh giá. Cuộc sống con đây nghèo khó qua, mà sao con vẫn ở nơi đâu? Những lần con yêu đuôi ngã gục, làm con luôn chơi với một mình. Niềm tin chiếu rọi đường con đi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu lời nguyền của ngôn sứ Elisha hay Elije. Hôm nay, chúng ta cùng với vị giáo sư ôn lại những mốc lịch sử cứu độ trong các sách lịch sử. Chúng ta sẽ tìm hiểu giai đoạn thứ nhất, đó là từ tổ phụ Abraham cho đến vua David.
Xin kính chào các anh chị. Theo như chương trình của chúng ta, thì tuần này chúng ta đọc sách Các Vua quyển 2 từ chương 14 đến chương 25. Bây giờ trước khi chúng ta đọc những cái chương của sách Các Vua quyển 2 đó, để có một cái nhìn tổng quát, tôi ôn lại cho các anh chị những cái vài cái mốc lịch sử. Sách mà chúng ta đọc á, là các sách về lịch sử, không phải theo nghĩa lịch sử hiện đại. Chúng ta vẫn đang làm công chuyện về tôn giáo, nhớ không? Không phải là chúng ta đọc một quyển sách lịch sử theo cái nghĩa sử học hiện đại, nhưng theo nghĩa tôn giáo. Tuy nhiên, nó cung cấp cho ta thật sự là những cái mốc lịch sử ở trong lịch sử cứu độ. Bây giờ trước khi đi tới cái mốc của chúng ta mà đang đọc tới á, là những năm nào tới năm nào ở trong lịch sử. Bây giờ tạm coi cái đường gian này nè, là mốc thời gian. Bắt đầu cái nhân vật được Thánh Kinh nhắc tới đầu tiên như là một nhân vật lịch sử và là tổ phụ đầu tiên của Israel, Abraham. Tức là khoảng 1800 hay 1850 cho tới 1800. Abraham là cha của Isaac, Isaac cha của Jacob, từ Jacob có 12 chi tộc. 12 chi tộc đó có một thời kỳ qua Ai Cập vì nạn đói mà phải qua Ai Cập. Dân Israel lúc đó chưa thành một dân thống nhất, nhưng bị đày ải bởi Ai Cập. Rồi một ngày kia có một thủ lãnh nổi lên để thống nhất toàn bộ những cái người mà tôn thờ vị Thiên Chúa của Abraham, thì cái vị thủ lãnh ấy tên là Mô-xê. Khoảng năm 1000, cái biến cố mà đưa dân ra khỏi Ai Cập gọi là xuất hành đó, khoảng năm 1250, với cái bài hát mà mỗi dịp vượt qua chúng ta hát vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Dân Israel lúc bây giờ trở đi đó, hàng năm nhớ lại cái công chuyện biến cố vượt qua này để ca tụng Thiên Chúa. Đối với họ đó là một kinh nghiệm về Thiên Chúa, là một đấng giải phóng, đưa dân từ nô lệ sang tự do. Rồi Mô-xê dẫn dân đi qua cuộc hành trình sa mạc cho tới khi vào đất hứa, nhưng chính bản thân ông lại không được vào đất hứa. Mà phải là một cái nhân vật kế tiếp ông tên là Joshua. Như vậy khoảng thời gian vào đất hứa chừng là khoảng 1200. Với nhân vật tên là Joshua. hay là do duệ ha. Khoảng thời gian này là thời gian sa mạc, là thời gian thanh luyện, là cũng đồng thời là thời gian hình thành nên dân Do Thái, như là một dân với thủ lãnh nhưng mà chưa có đất. Với lời hứa của Abraham, Thiên Chúa sẽ ban cho ông một dòng dõi vô vàng như sao trên trời, với một đất hứa là đất Canaan. Thì Rôze chính là người dẫn vào đất hứa, mà cái cổng thành đầu tiên để đi vào đất hứa được biểu tượng bằng một trận chiến ở một cái thành cổ nọ ở đó, thành gì? Jericho. Từ khoảng 1200 vào đất hứa cho tới khi có ông vua đầu tiên đó, thì thời gian đó không có vua, nhưng mà có những thủ lãnh, hồi xưa người ta gọi là các thẩm phán. Thời gian này trong đó có những ông thủ lãnh như là Samson, rồi Gíp Tắc gì đấy theo cái kiểu phiên âm mới đó. Rồi cái người cuối cùng là Samuel. Và chính Samuel đã sức giàu cho vị vua đầu tiên là Saul. Như vậy ông vua Saul đầu tiên, nhưng Samuel sức giàu cho Saul, mà đồng thời Samuel sau đó cũng sức giàu cho một ông vua sau đó nữa. Vì Saul không được lòng Yahvê nữa, ông vua đó mới nổi tiếng, đó là David làm vua, nhưng mà chưa làm vua hết 12 chi tộc Israel ngay tức thì, mà ông chỉ làm vua có một cái chi tộc ở phía nam thôi. Chi tộc nào? Giu-đa. Và ông cũng chưa có Jerusalem làm thủ đô ngay tức thì, mà ở đâu? Hebron hay là Hebron. Ông làm vua trị vì ở đó khoảng chừng 7 năm mấy tháng gì đó. Bây giờ cái đám ngoài Bắc á, các bộ tộc ở ngoài Bắc đó, như là Nap, Asher, vân vân, họ đi đến Hebron, bởi vì ông nổi tiếng rồi, ông đánh Philistine, thế này thế khác giỏi quá. Họ chạy tới, họ thần phục, từ nay chúng tôi thần phục Ngài, xin Ngài hãy thống nhất lại tất cả chúng ta, và cùng thờ một Thiên Chúa là Yahvê. Từ đó, ông dời đô từ Hebron đi về Jerusalem, là cái thành mà ông mới đánh cái nhóm dân Jebusi, đúng không? Như vậy David lên ngôi khoảng năm 1010, khoảng tất cả đều là khoảng, không có gì chính xác. Ông dời đô về Jerusalem khoảng gần năm 1000, và triều đại của ông từ 1010 cho tới năm 970. Đó là triều đại David, triều đại huy hoàng nhất của Israel.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Ngày 8 tháng 7 năm 2017 vừa qua là một ngày đặc biệt và đáng nhớ của những anh em cựu sinh viên trong nhà trọ do cha Thomas Vũ Kim Long, dòng Đông Bosco sáng lập. đó là ngày con cái được sống chung dưới mái nhà của cha đoàn viên. Để tạ ơn Thiên Chúa, tri ân tấm lòng của cha, của quý cộng tác viên, quý ân nhân xa gần. Đó cũng là thời khắc quý báu để cha con ôn lại ký ức sau nhiều năm xa cách. Là cơ hội tốt cha khích lệ anh em sống chứng nhân trong mọi môi trường. Bằng giọng nhẹ nhàng vui tươi, cha nhắc anh em hai điều làm hành trang cho cuộc đời. Hãy luôn vui tươi trên nét mặt và hãy sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Đặc biệt, trong thư cảm ơn cha viết rằng, cha rất vui sướng khi thấy những em bé, con của chúng con lên dâng những của lễ thật dễ thương và sốt sắng. Cảm động nhất vẫn là, lần đầu tiên, cha được dâng thánh lễ với các học trò của cha. Tuy chưa đầy đủ hết, cha không ngờ, trong 13 năm đồng hành, mà có đến 78 linh mục tu sĩ xuất thân từ nhà trọ sinh viên Đông Bosco. Cha cảm động vì vẫn còn được yêu thương. Cha nở nụ cười hạnh phúc vì các con của cha đã trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến! Giữa một xã hội khô héo, sỏi đá và gai góc như hôm nay, vẫn còn đó những mảnh đất tốt, ươm những mầm xanh cho giáo hội và xã hội, như tấm lòng cao cả của cha Thomas và quý cộng tác viên dành cho người trẻ, cách riêng cho sinh viên nghèo. Để từ những tấm lòng tốt này, giáo hội có thêm những tông đồ dấn thân thi hành sứ vụ trong nước cũng như quốc tế. Xã hội có những gia đình hạnh phúc, những con người lương thiện. Cuộc đời mỗi người chúng ta được ví như một mảnh đất. Để mảnh đất cuộc đời là mảnh đất tốt, đòi hỏi mỗi người biết mở lòng ra, đón nhận những cơn mưa trời. Biết miệt mài cày xới những khô cứng, nhổ đi những gai góc, và loại bỏ những sỏi đá hẹp hòi. Hành trình ấy đòi hỏi nhiều công sức và thời gian, kiên trì và cố gắng. Nhiều lần thất bại và bị hiểu lầm. Nhiều lần phải hạ mình xuống như đất, trong tin yêu phó thác. Nhưng sau những gian khổ ấy là niềm hy vọng, mùa vàng đơm bông kết trái. Lạy Chúa! Chúa tạo dựng nên mỗi người chúng con đều là những mảnh đất tốt. Nhưng vì những lo lắng trần gian, làm cho cuộc đời chúng con trở thành vệ đường, sỏi đá, gai góc, không thể đón nhận được hạt giống lời Chúa và làm cho hạt giống ấy sinh hoa kết quả. Con đã được vun trồng trong những mảnh đất tốt của giáo hội, của gia đình và của mọi người. Nhưng đời con vẫn còn nhiều gai góc và sỏi đá. Đã bao năm con nghe lời Chúa dạy, nhưng con vẫn chưa thực hành, chưa biến đổi, và nhất là chưa sinh được hoa trái tốt lành nào. Xin giúp con ý thức rằng, nếu con chỉ chú tâm nhổ cỏ đời mình, thì suốt đời sẽ không hết cỏ. Nhưng nếu con biết vừa nhổ cỏ, vừa cậy dựa vào ơn Chúa, để trồng vào đời con những bông hoa khiêm nhường, yêu thương, tha thứ thì chẳng mấy chốc. Đời con sẽ hết cỏ, và trở thành một vườn hoa đủ sắc màu. Lạy Chúa, xin cho con biết mở lòng cộng tác với ơn của Chúa, làm cho tâm hồn con trở nên mảnh đất tốt, sẵn sàng đón nhận hạt giống tin mừng và sinh hoa kết quả dồi dào. Amen.
Đời Cha đã âm vang ra toàn thế giới, đã soi sáng muôn muôn tâm hồn vươn tới, cùng liên kết chung trong sinh mệnh duy nhất, dạng danh Chúa cứu vớt người trẻ khắp nơi. Đấng Bosco hồng ân Thiên Chúa thánh thiên, trao ban cho trẻ thơ niên thiếu khốn khó. Đấng Bosco tìm cha chiếu sáng thế giới, quên thân đi chỉ dành trên cả linh hồn. Đấng Bosco tình yêu rộng lớn bát ngát, cho nhân gian mùa xuân hạnh phúc ấm áp. Đấng Bosco đoàn con xin quyết vững bước theo gương cha, xin dâng hiến trọn vui xuân.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.